quan tâm thức giác thừa hành, xét phân chân giả qua sanh chuyển hình, giao duyên tại thế tạm tịch, kể khôn người giải phân minh đạo đời. Quan tâm là cái tâm chúng ta sáng suốt, thức giác, chúng ta thừa hành, chúng ta mới hiểu được xét phân sự chân giả qua sanh chuyển hình, có thiệt có hư, nó mới tạo thành được cái cơ thể của người ở thế gian. Nhưng mà bên trong đó nó là cái chánh đáng, là hồn và vía, giao duyên tại thế tạm tịch. Cái giao duyên ở thế gian là hồn vía giao duyên thôi, chứ còn cái chuyện bản thể đó là bên ngoài. Nhưng mà cái chánh ở bên trong, kẻ khôn người dạy phân minh đạo đời, ở thế gian có người khôn người dạy, sự do sự đụng chạm đó rồi nó mới phân minh đời là cái gì, đạo là cái gì. Ngay ở trong gia đình chúng ta đều có tất cả những sự kích động và phản động đó, nó cũng là kho sách vô tận cho chúng ta học để thực thi cái đường đời cũng như cái đường đạo. Ngay trong gia đình mọi người đều có, chứ phải không cần đi tìm ở đâu nữa. Sự sáng suốt của con người luân chuyển bất cứ ở nơi nào, điều khiển sự sống còn của cơ thể vạn vật, lập luận trong sự sanh ly tử biệt, luân hồi chuyển kiếp trong vòng trật tự khả năng của nó, quyền vi mỗi lối mỗi tầng, phân minh thanh trực hợp phật chuyển luân, tạo ra thế cảnh quay quần chuyển xoay, xoay chuyển tiến lập trả vây. Chứ quyền vi mỗi lối mỗi tầng đều có sự sắp đặt ở bên trên, mà cứ mắt thịt con người không có bao giờ thấy được, mà nội tâm chúng ta suy nghiệm suy tư, chúng ta thấy cái quyền vi nó rất quý giá và nó biến hóa vô cùng, nó phân minh ra thanh trượt. Cái trí chúng ta mở lên trên cao, chúng ta càng ngày càng phân minh rõ ràng, có thanh có trượt, nó hợp phần chuyển lưng. Đáng lẽ nó tu lên đến đâu thì mình được tiến đến đó, công bằng bác ái của trời Phật đã sắp đặt, tạo ra thế cảnh quay quần ở thế gian. Thì cái thế cảnh nó quay quần như vậy, chuyển xoay xoay chuyển tiến lập trả vay xuống thế gian đây, là đi trả nợ hay là vay nợ đó thôi. Mọi người không có làm cái việc gì hơn nữa, vay và trả, sanh con để cháu cũng là trả nợ, còn làm con thiên hạ cũng là vay. Ở thế gian này vay trả thì không có làm gì hết. Sự sắp đặt của trời đất rất tinh vi và huyền diệu, con mắt thịt và sự suy xét của người phàm không sao xét nổi. Lắm khi bực bội đứng ngồi, lắm khi cởi mở quên tội muốn sang, bình tâm luận xét khó an, thiên đàng khó đạt thế gian chẳng bền. Lắm khi mình bực bội đứng ngồi muốn đủ thứ hết, mà lắm khi cởi mở vui vẻ lạc quan thì quên cái chuyện tồi bại mình đã làm, mình đã gieo cái sự khổ cho mình, là muốn tiếp tục giàu sang quý giá ở thế gian, nhưng cái tâm không có đẹp. Tại vì sao? Tại mình đã làm cho mình tối tâm, mình bình tâm luận xét thì mình thấy không có an, không có lúc nào được yên vui hết. Thiên đàng khó đạt mà thế gian chẳng bền. Chúng ta sống ở thế gian giàu có tiền của đầy đủ, nhưng mà chúng ta biết rằng không có thể bền ở thế gian. Còn thiên đàng bây giờ chúng ta không tu, không cố gắng, không đi tới con đường chân chánh tự giải thoát, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, bỏ tất cả những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã nuôi dưỡng ở trong cái não hải chúng ta đây, bây giờ chúng ta phải bỏ nó đi, xả thân cầu đạo, quên cái bản thể này. Bản thể này không phải là cái mặt chánh diện của chúng ta, nhưng mà phần hồn thanh nhã mới là chánh diện của chúng ta, chúng ta mới đi đến thiên đàng được. Còn nếu mà cái miệng nói tu mà không có thực hành, không có bao giờ tu được, không có bao giờ đạt tới thiên đàng được. Mà ở thế gian rốt cuộc rồi cũng không có củng cố, không có giữ được cái vị địa vị và cái bản thể để cho rằng thiên vật hưởng thêm nhiều năm nữa sống ở thế gian để làm hưởng cái của cải của mình tạo ra. Nhưng mà chắc chắn là không được. Mọi người ở đây đều thông cảm rằng con người sẽ chết, chứ không có bao giờ giữ được cái số tiền đen tối mà nó đã tạo được cho nó. Sự sáng suốt của con người bị giam hãm, nó eo hẹp và sống trong sự ỷ lại xa hoa, hô hào văn minh, nhưng chưa biết được sự tịch chân giả, nhầm lẫn trong sự nhầm lẫn, ngộ nhận trong sự ngộ nhận, hồn vía bị giam hãm, muốn thoát cũng khó thoát, trừ phi ra cương quyết, trừ phi ta cương quyết thực thi cho kỳ được phương pháp tự giải thoát mới tiến đến mục đích được. Cho nên cái công phu mà tu về vô vi, nói hai chữ vô vi rất dễ nói, nhưng mà nó đi tới không không, không còn một cái vết ô trượt, không còn một chút bụi ở trong cái thành điểm của nó. Chứ không phải là nói rằng tôi không còn một cái gì đi theo bên tôi, nhưng mà cái tâm tôi không có sáng suốt và phần điển của tôi vẫn còn ô trược, cái đó không phải là người tu về vô vi. Nhiều người nói tôi tu về vô vi, tôi bây giờ tôi không cần sơ, tôi đi bộ, tôi bỏ hết quần áo, tôi liền bỏ miếng vải, cái đó là vô vi. Không phải, cái tâm mình phải thanh lọc, đánh đổ cái trược điển phức tạp do cái tánh ý nó đã kết tập từ nhiều năm, từ tiền kiếp tới bây giờ mà chúng ta liền bỏ nó được, lúc đó phần điển chúng ta mới được nhẹ nhàng chỉ bằng vô vi. Chứ không phải là của cải thế gian tôi liền, tôi cho thiên hạ hết rồi tôi vô vi, không đâu. Liền chừng nào lo chừng nấy, bố thí chừng nào liền mưu mô đi lường gạt họ lấy thêm tiền nữa, cái đó không có tốt, cái đó không phải vô vi, cái đó đem thêm cái sự khổ cho mình, không có vô vi. Cho nên các bạn tu ở đây, tôi không có đề nghị các bạn làm những cái chuyện gì mà theo như người ta làm, những phước đức giả tạo đồ, không có. Lo sửa mình đi, khai thông luồng điển mình đi, để dìu dắt người ta là lúc mình được phần thanh điển sáng suốt, mình có một cái đèn sáng suốt rọi cho họ, để họ tự giác, tự sửa, tự tiến. Cái đó mới là cái bố thí phước đức. Còn xách tiền cho họ, xách xe hơi cho họ, xách nhà lầu cho họ, xách bánh trái cho họ, không phải là cái chuyện phước đức, mà gây thêm cái sự tham lam. Mọi người xuống đây phải tự họ hành lấy, họ có qua những sự cực khổ, thử thách, rồi họ mới biết rằng cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp tới bây giờ. Nhiều người đau khổ quá rồi nói bây giờ hết rồi, bí rồi, không biết làm sao, rồi mới nghĩ tới trời Phật, mới đó là cho đó là cái nghiệp, nhưng mà chưa rõ là cái nghiệp là cái gì. Ai tạo cái nghiệp cho mình? Chính mình đã tạo cái nghiệp, mình đi theo cái bóng tối, hóa sanh cho bóng tối, thành ra mình phải tự gánh lấy và tự chịu. Nhiều người cũng vậy, ở trong cái hoàn cảnh đó bắt buộc họ tự chịu, họ am hiểu, am tường cái sự việc của họ trong nội tâm họ làm. Rồi bên ngoài thì họ biện hộ cho, bên trong họ nhìn nhận sự sai lầm chính họ đã tạo. Nhưng mà nhiều khi họ còn đổ lỗi cho vợ con, đổ lỗi cho đủ thứ người ở xung quanh họ, đó họ còn rước thêm sự tối tăm nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không khuyên các bạn không nên tu về ngoại cảnh, không nên lý luận về cái chuyện thế gian, nhưng mà xét cái phần thanh điển ở trên bộ đầu mình cho nó càng ngày càng sáng suốt, càng nhẹ nhàng. Đó là các bạn sẽ đem cái phước cho xung quanh tất cả những người đã và đang gặp mà. Chứ không phải là các bạn tu này là bạn ích kỷ, không ích kỷ đâu. Bạn đã cực nhọc hơn là một người tu hành khắp. Mỗi đêm bạn xuất điển cũng như là bạn đi trong cái phần thanh điển, hành khắp đi lên trên để xin một phần thanh điển ở bên trên về sửa chữa, đem sự sáng suốt lên sửa chữa mình. Thì mỗi đêm chúng ta dồn tất cả những cái thanh điển lên trên bộ đầu để thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nhiên hậu mới sửa chữa mình được. Thì lúc đó mình chỉ một con đường sáng suốt cho mọi người ở xung quanh mình, thì họ đi được, họ cho bánh trái quý hơn hay là cái giáo lý và cái đường lối chúng ta vạch sẵn không sai lầm cho mọi người được tiến, cái nào quý giá hơn thì tự nhiên cái phần thanh điển họ sẽ đạt tới cái vĩnh cửu bất di bất dịch. Đó là cái của cải trường tồn, tránh cảnh luân hồi đau khổ xuống thế gian. Cho nên các bạn thực thi ở đây phải nhớ rằng hai chữ vô vi là phần thanh điển mới xét được vô vi. Còn dùng cái phàm tâm mà để nói chuyện không bao giờ xét được vô vi. Cảm ơn các bạn.